Kính chào các chiến hữu, thân chào anh chị em. Bài bình luận thời sự của tôi hôm nay có tựa đề là Con đảng con mình, Việt Nam Cộng sản không đổi mới là chết. Tuần lễ vừa qua chúng ta chứng kiến là cái sự thay đổi cung đình của Việt Nam Cộng sản. Nó tập trung quyền lực vào tay Nguyễn Phú Trọng Tổng Bí Thư, kiêm Chủ tịch nước, kiêm Chủ tịch Quân ủy. Và bây giờ lại kiêm luôn cả cái Đảng ủy Công an nữa. Tập quyền tối đa. Và khẩu hiệu của Nguyễn Phú Trọng từ khi được làm Tổng Bí Thư từ Đại hội 11 thì nó đâu nêu ra cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình. Tức là cái khẩu hiệu đó nó sao chép lại cái khẩu hiệu của Nguyễn Văn Linh khi mà đế quốc Liên Xô sụp đổ và Đông Âu người ta đi săn đuổi, nó về nước nó loan báo rằng thì bên Đông Âu người ta đi săn đuổi cộng sản như là săn thú vậy. Bây giờ bằng mọi giá chúng ta phải ôm lấy nhau, còn đảng còn mình. Và với cái khẩu hiệu còn đảng còn mình đấy, nó coi cái tổ quốc Việt Nam là phụ thuộc, cái sinh mệnh của đảng nó quan trọng hơn là sinh mệnh của nước Việt Nam, cho nên nó sang thành đô, nó bán nước cho Tàu. Và bây giờ, tên Nguyễn Phú Trọng nó vẫn còn đưa ra cái khẩu hiệu còn đảng còn mình để nó chỉnh đảng, để cứu đảng. Và bây giờ tập trung quyền lực vào tay của Nguyễn Phú Trọng thì chứng tỏ rằng nó tiếp tục coi đảng, vận mệnh của đảng, sự sống còn của các đồng chí của nó là quan trọng. Nó lấy cái hồi hiệu đó để nó động viên bọn cái bộ máy đàn áp của nó, đàn áp những cái phong trào đòi dân chủ hóa, đòi xã hội hóa các thứ. Nhưng mà tôi nhắc lại rằng nó còn khẩu hiệu còn đảng còn mình như thế, có nghĩa là nó không đổi mới gì cả. Mà tôi nhắc lại cái khẩu hiệu không đổi mới là chết. Đầu tiên ấy, từ năm 1986 là nước Nga của Liên bang Xô Viết lúc đó là nó đi vào kinh tế thị trường từ thời Lenin. Nhưng mà đến khi Stalin nó lên thì nó nói rằng thì là Lenin là hữu khuynh, nó phải tả khuynh đúng mức cộng sản, nó không đi vào kinh tế thị trường nữa, nó chế ra cái chế độ tem phiếu rồi bao cấp rồi thì là không có tiền, nó dùng tem phiếu rồi nó chế độ bao cấp rồi để là dân là biến thành nô lệ của nó. Và vì thế cho nên Liên bang Xô Viết đã thua kém cộng sản. Trong khi đó thì các nước tư bản bị các Marx lên án rằng thì tư bản bóc lột giai cấp nhà giàu, bóc lột người nghèo, dân lao động này kia. Thì các nước tư bản chủ nghĩa đã sau cái cuộc khủng hoảng năm 1929 mà bọn cộng sản nó nói là tư bản dễ chết đó. Thì tư bản dẫy mà không chết là bởi vì tư bản lúc đó giác ngộ và xã hội hóa xã hội. Xã hội hóa bằng cách nào? Thí dụ như là đánh thuế thật giàu, thật nhiều, bọn nhà giàu đánh thuế tới thuế lũy tiến tới 40%, lên từng bậc, anh làm được giàu được bao nhiêu thì tôi đánh giá anh bao nhiêu, anh lên một mức trên nữa, cái bracket trên nữa thì tôi lại đánh giá, được gọi là thuế lũy tiến. Đấy là lấy quyền và dùng cái thuế, đánh thuế nhà giàu đó tài trợ cho các chương trình xã hội, cái chương trình là giúp đỡ người nghèo, và lại xã hội hóa thêm nữa là xã hội hóa luôn cả những cái tai nạn, những cái hiểm họa, thí dụ như tai nạn xe hơi hay là bảo hiểm sức khỏe, các chế độ bảo hiểm đó và chế độ tiền hưu nữa, chế độ thất nghiệp nữa. Đấy là tư bản đã xã hội hóa rồi, mà cộng sản đi vào kinh tế thị trường mà lại không tư bản hóa thì sẽ thua, và đã thua rồi. Cho nên sau khi Stalin chết thì Khrushchev mới là Brezhnev này các thứ mới là điều đình với các nước tư bản là để sống chung hòa bình và dùng chiến tranh lạnh để cạnh tranh thế lực với nhau. Và Liên bang Xô Viết lúc đó bành trướng ra ba mũi, là Angola là một, Afghanistan là hai, và sai bọn tay sai cộng sản ở Việt Nam đánh sang Campuchia ba mũi đó, và bị sa lầy ở Afghanistan đến nỗi gần sụp đổ. Thì mới đưa ông Gorbachev ra năm 1986, đưa ông Gorbachev lên, và ông đưa ra cái khẩu hiệu là phải không đổi mới là chết. Mà ông đổi mới của ông ấy là gì? Còn có hai phần, là Perestroika và Glasnost. Perestroika là thay đổi cái cấu trúc kinh tế, không còn là kinh tế cấu trúc của cộng sản nữa, mà là cấu trúc của kinh tế thị trường, có thị trường, có luật cung cầu chi phối, và nhưng mà lại bớt những cái quốc doanh và kinh tế kế hoạch gì. Và bên cạnh cái thay đổi cấu trúc theo kinh tế thị trường thì lại phải luật hóa xã hội, sửa đổi lại hiến pháp, luật hóa xã hội và cai trị đất nước bằng một sự minh bạch để cạnh tranh với tư bản. Vì thế tôi gọi cái đổi mới hay là chết của Gorbachev là phải có hai cặp. Trong khi đó thì ở Việt Nam, Nguyễn Văn Linh cũng lại sao chép cái giải pháp của Liên Xô, là cũng hô hào đổi mới hay là chết. Nhưng mà Nguyễn Văn Linh không thọ lâu ở cái vai trò lãnh đạo đất nước, và bọn đàn em nó lên. À, và tôi nhắc lại rằng trong cái lúc mà Liên Xô sụp đổ đó thì có một cuộc đảo chánh của quân đội. Đảo chánh nó không phải là toàn thể quân đội nó đến nó bắt cóc Gorbachev, nhưng mà chỉ có một cái đơn vị lực lượng đặc biệt hay lực lượng gì đó, nó đến cái nơi nghỉ mát của Gorbachev, nó định bắt sống Gorbachev về cái tội là thay đổi chế độ. Thì Gorbachev cảnh cáo nó rằng thì mày mà đụng vào tao thì Mỹ nó đánh mày, mày chịu nổi không? Ba cái mật khẩu để bấm nút gồm có bấm nút của Tổng Bí Thư, bấm nút của Chủ tịch Quân ủy, bấm nút của Chủ tịch nước, đều ở trong tay tao hết. Thì tao không bấm nút mày lấy gì mày chống lại với Mỹ. Thành cái bọn nhà binh đảo tranh ấy, nó phải rút lui. Nhưng mà đến lúc đó thì ông Yeltsin xuất hiện. Ông nói quân đội nó đảo tranh không được, thì ông để tôi. Thì bây giờ Liên bang Xô Viết không nuôi nổi các Xô Viết nhỏ nữa, thì bây giờ nước Nga là chủ lực của cái Liên bang Xô Viết, tuyên bố là tách khỏi cái Liên bang Xô Viết. Và anh nào muốn tách khỏi Liên bang Xô Viết thì cùng với nước Nga lập ra cái Liên bang Nga. Và vì thế cho nên một lô các nước Đông Âu đã tách ra, và chỉ còn có 4-5 nước Xô Viết là ở lại với Liên bang Nga mà thôi. Thì trong khi đó thì anh Tàu cũng bị y hệt như vậy, là Triệu Tử Dương lãnh đạo sinh viên từ miền Nam nước Tàu lên Bắc Kinh biểu tình hàng triệu người. Và lúc đó thì Lý Bằng và Giang Trạch Dân sau lưng có Đặng Tiểu Bình, và nó ra lệnh đàn áp. Nó ra lệnh cho tư lệnh Bắc Kinh từ chối đàn áp. Nó phải đem cái đoàn quân Mông Cổ từ biên giới Nội Mông về. Cái bọn nó không biết tiếng Tàu, cứ lệnh trên sai cái gì thì nó làm như thế, và nó đàn áp Thiên An Môn. Và trong lúc nó đàn áp Thiên An Môn như thế thì chính quyền Mỹ do ông Nixon lãnh đạo, thì ông Nixon cha đã chỉ có lên án Bắc Kinh một cách chiêu lệ, nhưng mà không ủng hộ Triệu Tử Dương, không ủng hộ phong trào dân chủ, cho nên phong trào dân chủ đã bị nó dẹp tan. Và sở dĩ mà nước Mỹ nương tay với Liên Hiệp Thành Tàu là bởi vì khi mà Tàu và Mỹ đồng ý với nhau là chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam thì bị thằng Liên Xô nó phá đám. Mỹ rút quân về rồi, nó biết rằng thì là Mỹ không có khả năng đem quân trở lại Việt Nam nữa, nó bèn viện trợ cho Việt Cộng là tối đa để Việt Cộng không được sự ủng hộ của Tàu mà tiến đánh chiếm Việt Nam Cộng Hòa. Và vì thế cho nên năm 79 Đặng Tiểu Bình nó sang Mỹ, nó gặp Tổng thống Carter, nó nói cái gì đó thì nó về, nó đem quân sang nó đánh Việt Cộng ở biên giới. Nhưng mà trước khi đó thì ngay sau ngày mùng 1 tháng 5 năm 1975 nó đã sai quân của Pol Pot đánh sang biên giới Tây Nam, các tỉnh Tây Nam Bộ. Nhưng mà phải 4 năm sau nó được sự đồng ý của Mỹ rồi nó mới đánh sang biên giới. Đấy là cái tình hình Việt Nam lúc bây giờ nó đưa đến cái tình trạng gì? Nó đưa đến cái tình trạng là thằng Lê Duẩn chửi Tàu như chửi chó, sửa đổi điều lệ đảng, sửa đổi hiến pháp, coi Tàu là kẻ thù số một trực tiếp và nguy hiểm nhất. Đấy là cái chuyện tôi đã nói đi lại nhiều lần rồi. Và nó cử người sang Mỹ để xoa dịu nước Mỹ. Và đến khi thì đến năm 1992 thì nó bắt đầu Mỹ vận. Và đến 1995 thì nó được Mỹ thiết lập băng rào. Và lúc đó thì Đặng Tiểu Bình tuy rằng nó được phép của Mỹ như thế để nó đánh thằng Việt Nam Cộng sản, nó trị cái tội sang phản chủ. Nhưng mà nó hứa với Mỹ rằng thì là nó sẽ tư bản hóa cái chế độ Cộng sản. Và nó đưa ra cái khẩu hiệu là làm giàu là vinh quang. Nhưng mà trong nội bộ thì nó lại dặn thì là mình theo Mỹ là để lấy mỡ tư bản rán nó chứ không phải là theo Mỹ luôn. Đấy là cái kế hoạch đó. Và bây giờ bọn đàn em nó theo cái đó từ lâu rồi. Và vì thế cho nên nó được Mỹ, khi mà lập ra cái WTO thì Mỹ mời cả anh Trung Cộng lẫn anh Việt Cộng vào. Lúc đó thằng Đỗ Mười nó làm chủ cái nước Việt Nam. Thì hai bên cùng được vào cái WTO. Mà theo tôi theo dõi cái WTO của Việt Nam thì thấy rằng Mỹ ưu đãi Việt Nam tới 6-7 điểm, trong khi đằng Tàu còn bị Mỹ nghi ngờ cho nên cho nó hưởng rất ít. Nhưng mà thằng Tàu nó ra lệnh cho Đỗ Mười không được vào WTO, đợi nó vào trước. Nó bảo 6 năm sau nó mới cho anh Việt Cộng vào WTO. Và khi vào WTO thì anh Việt Cộng cũng lại nhắc đi nhắc lại cái không đổi mới là chết. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái chữ đổi mới của Cộng sản từ bên Tàu sang đến Việt Nam là nó hiểu theo cái nghĩa khác. Tiếng Mỹ là renovation thì nó dịch là đổi mới. Nhưng mà nó đổi mới có một chân, nó không phải đổi mới cả hai chân như là ông Gorbachev. Nó chỉ đổi mới, nó thay thế, nó đổi mới cái cấu trúc kinh tế để đi vào kinh tế thị trường, để mà cạnh tranh được với các nước tư bản. Nhưng mà nó không đổi mới cái chân thứ hai là cái chân luật hóa chế độ, dân chủ hóa chế độ. Cho nên cái ngày mà Gorbachev đưa ra cái khẩu hiệu không đổi mới là chết thì nhà kinh tế học Schumpeter, lúc đó tôi học trường luật thì có đọc sách của Schumpeter, đã tiên đoán rằng chủ nghĩa tư bản rừng rú của các nước tư bản đã xã hội hóa, và nước Liên bang Xô Viết của ông Gorbachev đã tư bản hóa, nước Cộng sản xã hội chủ nghĩa tư bản hóa, sẽ gặp nhau ở giữa đường, gặp nhau ông Tư Bản dừng rú xã hội hóa ở giữa đường. Nhưng kết quả là ông Tư Bản dừng rú xã hội hóa đến giữa đường, không gặp ông Cộng sản Tư Bản hóa đâu cả, vì ông chết dọc đường rồi. Đấy là cái quy trình mà tôi nhắc đi nhắc lại nhiều lần, hôm nay nhắc lại để mà làm nền tảng cho cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay. Và từ khi bang giao với Mỹ thì bọn Việt Nam Cộng sản cũng như là bọn Tàu, nó cắt nghĩa với Mỹ như là Gorbachev, nhưng mà thực ra nó chỉ đổi mới một chân cái cấu trúc kinh tế thị trường thôi, còn cái chân thứ nhì là xã hội tư nhân hóa và xã hội là tư bản dân quyền với dân chủ cho dân thì không làm. Và gần đây nhất thì nó không làm, cho nên nó đưa ra cái gọi là đi theo tư bản chủ nghĩa mà lại không chạy hướng, tức là gì, nó vẫn giữ kia. Anh ấy, một số nhà bình luận Việt Nam ở hải ngoại này cứ nói với tôi rằng thì bọn Việt Cộng bây giờ nó còn cộng sản nữa đâu mà chống cộng. Tôi muốn nhân dịp này cắt nghĩa cho các bạn ấy thấy rằng chủ nghĩa cộng sản là cái gì. Bất cứ chủ nghĩa nào nó có ba phần. Phần thứ nhất là lý thuyết, các Marx chỉ đưa ra cái lý thuyết cộng sản thôi. Còn thực hiện cái lý thuyết đó bằng chính sách nào thì từ ông Lenin cho đến ông Stalin cho đến ông Brezhnev, ông Khrushchev này kia là ông loay hoay về cái thực hiện đó. Nhưng mà cái điều quan trọng là về chính sách ông rất là lung tung. Mà quan trọng nhất là một chủ nghĩa nó có phần thứ ba nữa là bộ máy để thi hành cái chính sách đó. Bây giờ nó hô đổi mới mà nó chỉ đổi mới về chính sách. Nó nói rằng nó bây giờ nó chủ nghĩa xã hội chứ có phải cộng sản đâu, mà nó lại vẫn giữ cái cờ đỏ sao vàng, nó vẫn giữ cái cờ búa liềm. Và nó đại hội đảng rồi nó kết thúc đại hạng luôn luôn, nó bài hát bài quốc tế ca anh Jack National. Và cái ngày mùng mà kỷ niệm cách mạng Nga đó, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở bên Nga, nước Nga bây giờ nó không tổ chức nữa, mà anh Việt Cộng, anh Nguyễn Phú Trọng, anh vẫn tổ chức cách mạng tháng 10. Đấy, cái chữ đổi mới của nó là nó chỉ đổi mới về cơ cấu trúc kinh tế thôi. Nhưng mà thành ra bộ chủ nghĩa cộng sản nó có ba phần mà nó chỉ lờ đi cái phần lý thuyết thôi thì không thể nói rằng nó không cộng sản được, là vì cái bộ máy là của nó còn đó, quốc doanh, rồi nó coi sở hữu, quyền sở hữu của người ta là sở hữu tập thể chứ không phải sở hữu cá nhân. Anh làm chủ nhà của anh nhưng anh lại quyền sử dụng chứ không có được quyền để lại gia tài cho con cháu. Thành ra là nó vẫn là cộng sản. Xin lỗi quý vị, đừng có nói rằng bây giờ nó thôi cộng sản, nó thôi cái mồm nó, nhưng mà bộ máy của nó còn đó. Vì thế cho nên luôn luôn nó coi cái Glasnost của ông Gorbachev là một sai lầm. Trong cái hồi học hỏi nội bộ của nó vậy đó. Và nó đi vào kinh tế thị trường và nó được Mỹ cho vào WTO. Chỉ những cái gì mà về thì bộ phận Glasnost là phải thay đổi luật hóa này kia, luật lao động này, nghiệp đoàn này, luật tín ngưỡng này kia, nhất là bộ luật hình sự này. Mỹ bảo nó cái gì nó cũng ký hết, nó làm luật y hệt như thế, nhưng mà nó dùng những cái khái niệm mà có thể cắt nghĩa theo hai cách được. Thì nó dịch cho tiếng Mỹ thì nó dịch theo kiểu của Mỹ, nhưng mà về tiếng Việt nó đưa ra những cái khái niệm rất là tơ lơ mơ, có thể cắt nghĩa kiểu gì cũng được. Đấy, bây giờ đây nó bị Tổ chức Nhân quyền Thế giới cảnh cáo nó mấy trăm cái điều phải làm, thì nó là làm những cái gì mà không có hại cho cái bộ máy của nó rồi. và những cái gì mà nó bắt buộc phải làm thì nó làm, nhưng mà nó lại ra những cái đạo luật, ra những nghị định, những văn thư dưới luật. Câu nào nó cũng nói thì vi phạm cái này thì sẽ được xử lý theo luật pháp, mà luật pháp của nó là không phải cái đạo luật mà nó đưa ra, nó là những cái nghị định, những cái nghị quyết ở dưới luật để nó né. Và vì thế cho nên nó không đổi mới là chết, nhưng mà nó hiểu cái chữ đổi mới theo cái kiểu của nó. Cho nên luôn luôn tôi nhắc lại thì với cái khẩu hiệu con đảng con mình mà đổi mới theo cái kiểu nghĩa của các ngươi thì các ngươi phải chết. Và đến khi đến cái đại hội 12 này thì đưa Nguyễn Xuân Phúc ra làm thủ tướng, rồi Nguyễn Phú Trọng lên tái cử tổng bí thư này kia, thì nó có nó thay vì nó đầu khẩu hiệu đầu tiên là không đổi mới thì đổi mới hay là chết, khẩu hiệu từ thời có bao chóp là đổi mới hay là chết, thì đến đời Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Phúc thì nó là không đổi mới là chết. Này nó nhấn mạnh rằng tại sở dĩ chúng ta bị lẹt đẹt như thế này là vì chúng ta đổi mới không đúng nghĩa. Bây giờ không phải là hay là nữa, không đổi mới là chết, tức là nó đi mạnh vào kinh tế thị trường, nó chỉnh đảng, nhưng mà với cái khẩu hiệu là còn đảng còn mình, và chế độ của nó bây giờ vẫn là kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sao chép của Tàu. Và nó vẫn duy trì quốc danh, nó vẫn duy trì kinh tế kế hoạch, nó vẫn sở hữu đất đai là bảo đảm cho cái nợ ngân hàng, thế chấp từ ngân hàng, thì nó lại là sở hữu toàn dân. Thành ra đến lúc mà dân đi vay tiền ngân hàng mà trở thành nợ xấu không trả được thì nó tịch thu cái đất của người ta, nó tịch thu cái quyền sử dụng người ta, nó đổi già đi, nhưng mà cái đất là nó là thuộc quyền của nó, là nó tịch thu cái của nó, cho nên hệ thống ngân hàng nó sụp đổ vì nợ xấu là vì thế đó. Rồi nó lập công đoàn thì công đoàn nhà nước, công đoàn lập ra là để bảo vệ quyền của công nhân, nhưng công đoàn của nó là lập ra để bảo vệ quyền của nhà nước, thành ra nó trái luật lưu trùng. Thành ra là tôi nhắc lại với quý vị rằng quý vị nói nó còn là cộng sản đâu, nó vẫn là còn là cộng sản, là vì cái bộ máy cai trị của nó vẫn cộng sản, và đổi mới của nó chỉ là một cái khẩu hiệu ăn gian thôi. Bây giờ thời sự tuần qua thì cho thấy cái gì? Cho thấy rằng chế độ của nó tập quyền vào tay Nguyễn Phú Trọng, và cái quy trình lên ngôi của Nguyễn Phú Trọng nó là một cái quy trình rất là lưu manh và rất là bài bản theo đúng cái tiến sĩ xây dựng đảng Trọng Lũ bày đặt ra. Người ta gọi nó là Trọng Lũ là bởi vì nó lũ về cái tình hình thế giới, tình hình nhân loại, nó lũ về cái nó bất chấp xu thế thời đại, nó bây giờ phần này mà nó vẫn còn đảng còn mình, nó vẫn theo quy trình xã hội chủ nghĩa cộng sản, cho nên gọi nó là Trọng Lũ. Nhưng mà về phương diện sinh hoạt đảng, là tiến sĩ xây dựng đảng của nó chẳng lũ thế nào, nó rất lưu manh. Và bây giờ cái lưu manh của nó sau cái thời sự tuần qua chứng tỏ rằng cái lưu manh của nó không còn giấu ai được nữa, nó lòi ra hết rồi. Sau khi nó tập quyền được rồi, nó phát biểu trong cái đại hội đảng mà cho nó cái quyền làm chủ tịch nước luôn, và tại quốc hội này, nó phát biểu y như là một thằng cộng sản xã hội chủ nghĩa bậc thầy của cái trường đảng của nó đó. Nó phát biểu đi, tôi có cái tài liệu lát nữa tôi tham khảo, tôi đọc lên cho anh chị em thấy rằng nó phát biểu đúng như là một tên cộng sản chính hiệu cái thời mà Stalin bao cấp, chứ không phải là đổi mới ra là gì cả. Nó lý tưởng tuyệt đối, nó biết tóm lại là thằng Nguyễn Phú Trọng nó đóng cái vai là nó không giấu giếm cái căn cứ cộng sản này nè. Mà trong khi đó thì tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Nguyễn Xuân Phúc được cử đi đại diện cho nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa. Cái bài diễn văn của nó để vận động cho Liên Hiệp Quốc cho nó vào Hội đồng Bảo an. Cái bài diễn văn đó là nó báo cáo láo về tình hình. Nó nói là Việt Nam có nhân quyền đầy đủ để cái kia. Tôi có cái bài ra đây, lát nữa tôi sẽ trích dẫn những cái lập luận của nó vận động người ta để cho người ta nó vào Hội đồng Bảo an đó. Cho nên nó phải nói theo cái luận điệu của thế giới. Nước Việt Nam bây giờ nước giàu dân mạnh, nhân quyền đầy đủ, nhưng mà nó không thể giấu được là cái phái đoàn của nó ngồi ở dưới cái bảng hiệu Việt Nam đó, thì cái thằng khí gió gì nó ngủ gật và nó bị nhà báo quốc tế chụp hình lên đăng lên trên mạng. Và chẳng những là cái phái đoàn của nó ngủ gật mà cử tọa dự cái đó hầu hết người ta bỏ đi ra ngoài, chứng tỏ là gì? Bây giờ nó không còn gian dối được với ai nữa. Và chứng tỏ một thêm nữa là trong khi trọng lũ thì vẫn là tiếp tục một nhà cộng sản tuyệt đối, mà anh Nguyễn Xuân Phúc lại nói ra là mà nhà dân chủ tuyệt đối. Chứng tỏ là khi mà nó vào cái tình trạng là ông nói gà bà nói vịt đó, chứng tỏ rằng Việt Nam Cộng sản hiện nay nó đang lúng túng trước tình hình thế giới ngày hôm nay. Và nó lúng túng trước cái việc mà Mỹ đối phó với sư phụ tàu của nó. Và không biết là bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ thua. Năm xưa nó phản tàu, nó theo Liên Xô, là vì nó nghĩ Liên Xô mạnh hơn, thì nó theo kẻ mạnh, thành tàu sẽ thua. Cuối cùng là Liên Xô sụp đổ, nó phải đầu hàng anh tàu, để còn đảng còn mình. Thành ra là bây giờ nó rất là lúng túng. Trong khi nó lúng túng như thế, thì cuộc đấu tranh chiến tranh lạnh của giữa Mỹ và sư phụ tàu của nó là tỏ ra là căng thẳng vô cùng, và đã tỏ ra rằng nước Mỹ không tha thằng tàu vì nhiều cái tội, mà cái tội đó quan trọng nhất là cái tội xâm lược thầm lặng các nước trên thế giới, gọi là silence invasion. Và vì thái độ của ông Trump đối với tàu là từ khi ông lên cầm quyền, bây giờ lần lượt chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu thôi, và từ từ nó chuyển sang chiến tranh lạnh. Và nó đi đến cái chỗ là có thể chiến tranh nóng, có thể bất cứ lúc nào. Và thái độ của chính quyền Trump càng làm cho bọn Việt Dạng Cộng sản nó lo âu. Và đã đến lúc mà sư phụ của nó là tàu, cũng như là chính nó, đang bị Mỹ dồn vào cái thế, nhất là anh Việt Dạng Cộng sản, không thể đổi mới theo kiểu gian lận sao chép tàu được nữa. Phải đổi mới theo cả hai chân như là Gorbachev, mà không đổi mới cả hai chân là chết. Và vì thế cho nên tôi đặt cái tựa đề bài bình luận thời sự này là giờ này mà còn vì còn đảng còn mình, bất chấp tổ quốc, bất chấp quốc dân, bất chấp hạnh phúc của dân mình, thì không đổi mới là chết. Mà tôi muốn thêm một cái ví phụ nữa là giả dụ mà nó có đổi mới chăng nữa thì nó cũng sẽ chết mà thôi. Và đây là những tài liệu mà tôi tham khảo trong tuần này. Bản tin ngày 1/10/2018 báo tin là nhân sự Nguyễn Phú Trọng đã được chốt chủ tịch nước kiêm tổng bí thư. Thì tôi lướt qua cái bản tin này vì cả làng biết rồi. Và ngay lập tức cả trên mạng có những lời bình luận rất là ngộ. Thí dụ như bài của blog VOA ngày 4/10/2018 thì bình luận về cái việc nó hạ bệ Trần Đại Quang để nó làm chủ tịch nước. Blogger Nguyễn Hùng viết bài có tựa đề là cung đình Việt Nam to quá hay sáng to. Ông này ông dịch cái Trần Đại Quang là sáng to, và vì sáng to chết cho nên cung đình Việt Nam đâm ra to quá. Đã. Và bài này trích dẫn là ông Trọng trả lời trang tin VTC về việc hợp nhất hai vị trí bí thư và chủ tịch hồi cách đây 3 năm sau. Để 3 năm sau đó, đây là vấn đề đã được Trung ương bàn nhiều lần, một số tỉnh thành cũng đã tổ chức thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân ở một số nơi. Nhưng thực tế nhân dân là người làm chủ, ở đâu có nhà nước ở đó phải có nhân dân. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm tra đâu. Cái năm xưa đó là khi nó còn yếu thì nó nói thì không có nhập hai cái chức là một được. Nhập hai chức là một thì to quá, lúc đó là nó tranh chức tổng bí thư với thằng Nguyễn Tấn Dũng, mà Nguyễn Tấn Dũng lúc đó nắm đa số đại biểu đảng, nó muốn hạ bệ Tấn Dũng mà nó ngăn cản Nguyễn Tấn Dũng là tổng bí thư kiêm chủ tịch, thì nó nói câu này. Và bây giờ blogger ở trên đài tiếng nói Hoa Kỳ nhắc lại câu đó để mày sợ thằng sáng to, mà tại sao bây giờ mày lại trở thành thằng quá to? Và đây là bài bình luận ngày 30 tháng 9 2018 về những phát biểu của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam. Tôi đem về tôi tham khảo để chứng tỏ rằng những ai cho rằng cộng sản Việt Nam không còn là cộng sản nữa thì nên đọc cái bài này của blogger Nguyễn Đình Cống đăng ở trên website Bullshit Việt Nam. Ông Nguyễn Đình Cống ông phê bình cái chế độ cộng sản, khái niệm của giai cấp của chữ cộng sản là dựa trên giai cấp công nhân lãnh đạo, vì nó cho rằng giai cấp lãnh đạo cách mạng thuộc về chủ nghĩa Mác Lênin. Và ông Nguyễn Đình Cống cho rằng chủ nghĩa này sai lầm và khái niệm giai cấp lãnh đạo là bịa đặt. Khái niệm trên được viết trong sách báo, đọc được tuyên truyền nhưng chưa xảy ra trong thực tế. Người ta ngụy biện cho rằng giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo vì một là nó đại diện cho nền sản xuất tiên tiến nhất, bây giờ nó có đại diện đâu. Thứ hai là nó có tinh thần cách mạng cao nhất nhờ có tính tổ chức kỷ luật. Đấy thì đảng nó đúng như thế thật. Ba là có tư tưởng là chủ nghĩa Mác Lênin soi đường. Đó. Thứ tư là giai cấp công nhân lập ra Đảng Cộng sản là đội tiền phong, tự anh lập ra chứ có phải xuống tới thời đại đâu. Lịch sử giao, bây giờ này, luận điệu của nó, lịch sử giao cho giai cấp công nhân sứ mệnh đánh đổ tư bản đế quốc. Mà nó có đánh đổ đâu, nó phải sống chung với tư bản đế quốc rồi. Thứ sáu là giai cấp công nhân có bản chất quốc tế, và để đánh đổ các lập luận 1 và 5 là quá đơn giản đúng không? Phản bác lại các lập luận 2, 3, 4, 6 vạch ra sự nguy biện, tuy có khó hơn nhưng khi biết phân tích và so sánh thì cũng dễ đạt được. Tức là về căn bản là chủ nghĩa cộng sản là bộ lão rồi. Và nhắc lại Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn luôn nhắc lại giai cấp công nhân là lãnh đạo. Ngày 25 tháng 9 năm 2018, ông Tổng Bí thư Nguyễn Trọng vài lần nhắc đến giai cấp công nhân Việt Nam đại diện cho nền sản xuất tiên tiến và là giai cấp lãnh đạo, làm cho tôi không nhịn được cười. Đó, ông Nguyễn Đình Cống cũng nhịn được cười. Ông nhắc lại câu của Nguyễn Phú Trọng. Tại diễn đàn đại hội, ông chăm chú nhìn vào bài viết sẵn và đọc nguyên văn. Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, chúng ta tiếp tục kiên định quan điểm của giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiền phong là Đảng Cộng sản Việt Nam, giai cấp đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến hiện đại, giai cấp tiên phong cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Rồi thì hãy nghe Tổng Bí thư phát biểu như thế này nữa. Nhân dịp này, tôi cũng đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng, chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp cần quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với việc chăm lo bồi dưỡng giáo dục và phát huy vai trò tiềm năng của giai cấp công nhân Việt Nam. Vẫn đối với giai cấp thì làm cái gì có đoàn kết dân tộc, vì nó coi dân tộc không bằng cái con đảng con mình của nó. Rồi lại một ông Trọng còn than thở rằng hiện nay xã hội vẫn băn khoăn trước tình trạng một bộ phận công nhân người lao động có biểu hiện phai nhạt về chính trị, chỉ lo nhiều đến những vấn đề lợi ích kinh tế. Đúng, giai cấp công nhân lãnh đạo mà bị đối xử xuất khẩu lao động ở nước thì không có việc làm, thất nghiệp, mà có việc làm thì lại lương không đủ xài. nó tha thở, đời sống cụ thể trước mắt ít quan tâm đến những vấn đề cơ bản lâu dài có tính cách chiến lược, ý thức giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, vai trò sứ mệnh lịch sử, trách nhiệm của dân. Đây nó vẫn còn nhắc đến công nhân mà nó nhắc đến một cách rất là tức cười. Lãnh đạo mà đói hơn là bọn đầy tớ nhân dân là Đảng Cộng sản. Bây giờ đến Nguyễn Xuân Phúc ở Đại hội Liên Hiệp Quốc. Đây là bài của blogger Trần Thảo viết cho Báo Tiếng Dân trên net ngày 1 tháng 10. Tại phiên họp thường niên lần thứ 73 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã cầm giấy đọc cho hết bài diễn văn của mình. Có thể nói trong toàn bài diễn văn, ông Phúc đã cố gắng khoe khoang thành tích của Việt Nam trước cử tọa Liên Hợp Quốc, trong khi chỉ còn có lè que vài người hội trường, mà mục đích có lẽ là để vận động các nước ủng hộ Việt Nam làm ứng viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ứng viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bây giờ dẫn chứng vài đoạn của anh Nguyễn Xuân Phúc. Thủ tướng nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam nói, Việt Nam đang nỗ lực phấn đấu hơn nữa cho công bằng và phát triển bền vững, thúc đẩy bình đẳng, hỗ trợ các nhóm yếu thế, bảo vệ tốt môi trường, bảo đảm quyền cho mọi người dân, đồng thời đề cao tinh thần đối thoại và hợp tác trong vấn đề quyền con người. Đây nữa một đoạn nữa, tiếng nói của một nước nhỏ hay khát vọng của những người yếu thế cần phải được tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ. Đó là nền tảng cho phát triển bền vững, bao trùm và không để ai bị bỏ lại phía sau. Thế nên nó nhân danh là một nước nhỏ, các nước nhỏ khác hệ. Về blogger này bình luận này, về bảo vệ môi trường thì chúng ta biết rồi, là nó phá hoại môi trường như thế nào. Và nhân dân thì nó đối xử với dân, bị chính quyền địa phương đối xử như thế nào, từ Quảng Ngãi cho đến Formosa, Vũng Áng cho đến, về lời hứa cải thiện nhân quyền thì lại càng bốc đồng hơn nữa. Khi Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập năm 1932, giai cấp công nhân và nông dân được tuyên truyền là hai lực lượng nòng cốt của Đảng, rằng Đảng nhờ có được sự ủng hộ của hai giai cấp này mới có thể thành công như ngày hôm nay. Nhưng mỉa mai thay, chính hai giai cấp công nhân và nông dân ngày nay lại là nạn nhân, đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam nhắm mắt làm ngơ để các ông chủ nước ngoài bóc lột tàn tệ, gần như không còn đường sống dưới sự cấu kết của Đảng Cộng sản Việt Nam và các ông chủ nước ngoài. Đã bình luận về công nhân như thế, nông dân như thế nào, về đất đai, chế độ định nghĩa quyền sở hữu đất đai bằng câu đất đai là sở hữu toàn dân, do nhà nước quản lý, thế là chế độ thả lỏng cho bọn cầm quyền địa phương tha hồ cưỡng chế cướp đoạt ruộng vườn đất đai của nhân dân. Đối với công nhân thì không hề được tổ chức công đoàn bảo vệ một cách hữu hiệu như các nước dân chủ, mà công đoàn lập ra là nó binh chủ chứ nó không binh đạo. Về tri thức công đồng chí, riêng thành phần thanh niên tri thức thì đây là thành phần gây nhiều khó khăn nhức đầu nhất cho chế độ. Từ khi có cuộc cách mạng tin học, giới trẻ Việt Nam đã không còn bị bịt mắt như trong những thập niên trước. Họ nhìn ra thế giới bên ngoài và tự hỏi tại sao họ không có được điều kiện sống tốt đẹp như các bạn ở xứ người. Đó là tiền đề dẫn đến sự tìm tòi khám phá của giới trẻ. Và họ thực sự phẫn nộ khi biết rằng trong bao nhiêu năm họ đã bị nhồi sọ, bị che mắt, bị ngu dân bởi chế độ Cộng sản. Thêm vào đó, thái độ nô lệ hèn mọn của tập đoàn Nguyễn Phú Trọng quy lụy Bắc Kinh để kéo dài quyền lãnh đạo, ngay cả dâng đất dâng biển, mở đặc khu kinh tế cho Trung Quốc, cho đồng nhân dân tệ Trung Quốc được tùy tiện lưu hành ở những tỉnh nằm gần biên giới phía Bắc, cho dân Trung Quốc tự do nhập khẩu Việt Nam, tự lái xe vào lãnh thổ đất nước v.v. Tất cả đã khiến cho giới trẻ Việt Nam căm phẫn, và cuộc xướng đường nổ ra trên khắp cả nước vào trung tuần tháng 6 vừa qua là một minh chứng hùng hổ cho lòng bất mãn của nhân dân đối với một chế độ bán nước của tập đoàn Nguyễn Phú Trọng. Hết Trọng rồi tới Phúc, buôn mồm nói rằng chế độ cần người tài ra giúp nước, nhưng những người có tài đức, có thiện chí đã làm cho đất nước tươi đẹp đều bị chế độ đưa ra tòa xét xử với những bản án bỏ túi dài dằng dặc. Những Trần Huỳnh Duy Thức, những Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, những Trần Hoàng Phúc, Nguyễn Văn Túc, Trần Thị Nga, Lê Đình Thuận, v.v. và còn biết bao người tuổi trẻ nhân tài của đất nước. hiện nay phải tiêu phí cuộc đời của họ sau cánh cửa sắt. Nhân quyền tại Việt Nam hiện nay hoàn toàn là một con số không to tướng. Ngay cả những người đại diện cho những tổ chức nhân quyền trên thế giới muốn ghé Việt Nam để dự diễn đàn kinh tế cũng bị chế độ ngăn cấm, cô lập và trục xuất. Điển hình gần đây nhất là bà Debbie Stothart, tổng thư ký của Liên đoàn Nhân quyền, bị chặn tại sân bay Nội Bài nhiều tiếng đồng hồ hôm 9 tháng 9, 16, sau đó bị trục xuất qua Malaysia. Còn ông Maynard Pimple, giám đốc phụ trách hoạt động quốc tế của Ấn xá quốc tế có trụ sở tại Anh Quốc, cũng bị từ chối cấp visa để vào Việt Nam tham dự hội nghị của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN. Cả hai vấn đề môi trường và nhân quyền của chế độ Cộng sản Việt Nam ngày nay nó thê thảm như thế, nhưng qua lời khoe khoang của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nghe ra chẳng có gì là ầm ĩ, mọi chuyện đều tốt đẹp. Ông Phúc hứa hẹn trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ đẩy mạnh bảo vệ môi trường và cải thiện nhân quyền tại Việt Nam, nhưng với kinh nghiệm lâu đời của người dân sống dưới chế độ Cộng sản, thì khi chế độ nói bảo vệ môi trường có nghĩa là chúng phá hoại môi trường. Khi chế độ nói cải thiện nhân quyền có nghĩa là chúng tiêu diệt nhân quyền. Cộng sản là như thế, đừng bao giờ nghe những gì chúng nói. Và bây giờ nó tuyên truyền, nó khoe khoang chế độ của nó. Bản tin ngày 1 tháng 10 của đài BBC được báo tiếng dân trong nước trích lại. Quý tiện đây là Tổng Bí thư Trọng, hai chấm quan hệ Việt Trung đang tốt đẹp đấy, nó có giấu cái liên hệ của nó với Tàu đâu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong buổi tiếp tân ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc chiều 27 tháng 9 nói rằng quan hệ Việt Trung hiện thời đang ở thời điểm tốt đẹp nhất trong lịch sử. Và câu nói này đã được Tân Hoa Xã của Tàu nó trích lại. Còn báo chí Việt Nam thì nói nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đánh giá quan hệ hai đảng hai nước trong thời gian qua đã có nhiều tiến triển tích cực. Đấy là dẫn lời của Triệu Lạc Tế, người hiện đã giữ chức trưởng ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản sang thăm Việt Nam. Bây giờ anh Triệu Lạc Tế anh nói cái gì? Triệu Lạc Tế nói chuyến đi của ông nhằm triển khai thực hiện những đồng thuận quan trọng mà Tổng Bí thư hai đảng, Tổng Bí thư cả đảng của hai nước đã đạt được, bên cạnh các vấn đề khác nhằm nâng tầm quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Trung Việt lên một tầm cao hơn. Đấy. Rồi thì Triệu Lạc Tế nhận sự ủy quyền của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tới viếng cố Chủ tịch Trần Đại Quang. Đấy là anh đi lên viếng đám ma Trần Đại Quang đấy. Rồi bản tin của đài BBC cũng nhắc lại là những chuyến thăm lịch sử giữa anh Tàu và anh Việt Cộng. Hồi 11 tháng 11 năm 2007, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm chính thức tới Việt Nam sau khi dự hội nghị thượng đỉnh APEC tại Đà Nẵng. Chuyện đó thì ông Trump, ông được Trần Đại Quang tiếp, và Tập Cận Bình thì được Nguyễn Phú Trọng tiếp. Trước đó hồi tháng 1 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến đi đầu tiên tới Trung Quốc sau Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12. Bản thông cáo chung khi đó khẳng định quan điểm hai bên là láng giềng lại láng giềng muốn tốt, 16 chữ vàng đó, láng giềng muốn tốt hợp tác toàn diện ổn định lâu dài và hướng tới tương lai, trong tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt. Đấy, 16 chữ vàng và muốn tốt đó. Đó. Chuyến thăm trước đó của Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc là tháng 4 2015, gần một năm sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển có tranh chấp, dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối mạnh mẽ người dân Việt Nam trên toàn quốc. Rồi bây giờ ở Biển Đông thì Trung Quốc vừa tiến hành diễn tập bắn đạn thật trên Biển Đông ngay sau khi Mỹ đưa máy bay ném bom B-52 bay qua vùng biển này. Tin cho hay mới đây nhất, hôm Chủ nhật 30 tháng 9, một chu trục hạm của Hoa Kỳ đã áp sát phạm vi 12 hải lý gần bãi Gavan, bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa, nơi Trung Quốc chiếm quyền kiểm soát từ năm 1988 và tiến hành bồi đắp xây dựng cơ sở kiên trì ra đó, kiên cố cho đó. Trung Quốc lấy Gạc Ma từ tay Việt Nam sau trận hải chiến 14 tháng 3 1988, một cuộc chiến ngắn nhưng đẫm máu khiến 64 lính hải quân Việt Nam hy sinh. Và đài BBC ngày 4 tháng 10 thì nhắc lại những cái câu nói ấn tượng của Nguyễn Phú Trọng nó ngược đến xưa, sẽ tùy theo cái tình hình sắp xếp lại quyền lực của nó trong đảng. Nó nói khi mà nó còn yếu thì nó nói khác, mà nó mạnh lên thì nó nói khác. Bây giờ bản tin này nhắc lại những câu nói ngược nói xuôi của Nguyễn Phú Trọng. Tháng 2 2003 nói về tiềm năng của Hà Nội và huyện Thạch Thất, thì Hà Nội nói chung và huyện Thạch Thất nói riêng đang có đầy đủ thiên thời địa lợi nhân hòa để sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại nhất. Công nghiệp hóa càng ngày càng phải giữ gìn môi trường, đấy, lúc đó là môi trường nhé, càng hiện đại hóa càng phải sống với nhau có nghĩa, có tình, con người nhân ái với nhau, thương yêu đùm bọc nhau. Đấy, đây là năm 2013 nhé. Đến tháng năm 2017 thì nói về Nghệ An thì nói như thế này: tại sao một vùng đất anh hùng giàu truyền thống lịch sử văn hóa lại được nhân dân đồng tình hưởng ứng, trung ương quan tâm ủng hộ, cán bộ có trình độ như thế mà Nghệ An vẫn chưa bứt phá mạnh mẽ? Nó lệnh dần đó. Đến tháng 11 2017 nói về chán nản khô đoàn thì nó nói cần hết sức thấm thía từ đó ngăn chặn tình trạng chán nản khô đoàn nhạt chính trị, ngăn chặn được cho được tình trạng tha hóa hư hỏng tư tưởng dao động không vững vàng kèn cựa. Đấy, nó kiểm điểm đảng nó rất đúng, mà bây giờ nó phải đưa ra cái câu hiệu con đảng của mình thì đừng có chán nản, đừng có nhạt đoàn thì mới còn đảng, mà còn đảng thì mới còn mình nữa. À, rồi đến tháng 7 2015 thì khi nói với Tổng thống Barack Obama khi thăm Hoa Kỳ về niềm tin và nhân quyền thì anh Nguyễn Phú Trọng anh phán như thế này: tôi muốn đăng đến một câu nói của Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt: khi tin là có thể thì bạn đã đạt được một nửa thành công. Thế là nó khuyên nước Mỹ phải tin nhau đó. Và nó nói tiếp là vấn đề nhân quyền là vấn đề mà chính giới và dư luận Hoa Kỳ rất quan tâm, cũng là vấn đề nhạy cảm trong quan hệ nước. Tôi khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng vấn đề nhân quyền, vấn đề quyền con người. Đất nước chúng tôi tuy còn không ít vấn đề cần tiếp tục phải giải quyết, trong đó có vấn đề quyền con người, nhưng chúng tôi đang nỗ lực không mệt mỏi để xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Những cái đạo luật về nhân quyền đấy, nó hứa với người ta năm, thì hai năm sau nó mới soạn thảo cho nó, cái này phải nghiên cứu. Rồi hai năm sau nó thành hành, nó hẹn một năm sau mới thi hành, tức là nó câu giờ. Đó, rồi đến tháng 2 năm 2018, nhắc lại lần thăm Trung Quốc cuối 2017, ông Tập Cận Bình không tự ái. nó phê bình, nó nói ra cái câu về nó khoe với dân thì là: tôi có phê bình ông Tập Cận Bình mà ông không tự ái. Nguyên văn như: tôi nói chuyện với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất chân tình. Tôi nói tình đồng chí anh em muốn giữ được thì phải tin nhau, mà muốn tin nhau thì việc làm phải đúng với như lời nói. Tôi thẳng thắn nói như thế mà ông ấy không tự ái gì cả. Rồi đến tháng 6 năm 2018, nói về sắp xếp bộ máy công an, đụng chạm ghê gớm lắm thì anh nói như này: lo nhất là tự diễn biến, tự chuyển hóa, cho nên phải có biện pháp. Nhân dịp này, các cơ quan hữu quan, trong đó có lực lượng công an, cần sơ kết kiểm điểm rút kinh nghiệm, xem đã làm được gì, chưa làm được gì, cần rút kinh nghiệm việc gì. Tiến sĩ xây dựng đảng đấy. Tháng 4 2018 nói về chống tham nhũng. Anh nói là chống tham nhũng, ai nhụt chí thì xẹp ra một bên để người khác làm. Bất kỳ là ai đã tham nhũng, tay nhúng chàm, đều phải xử lý triệt để. Nó nói như thế, nhưng mà nó lại nói là xử lý với đồng chí ta thì tay đã nhúng chàm, thì xử lý nhân ái để cái thì giờ người ta rửa chàm đi thì người ta đi nghỉ thực tế. Đến tháng 5 2015 thì nói với cử tri Hà Nội về việc ghép hai chức vụ đảng với chính quyền. Thì lúc đó nó chưa có thắng thế, thì nó nói là bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát, tức là nó còn yếu thì nó nói vậy. Và về cái lời nói cuối cùng của nó là cái lời nói về Trịnh Xuân Thanh, tháng 12 năm 2016 nói về quyết tâm bắt bằng được Trịnh Xuân Thanh, là nó còn đảng còn mình, nó coi còn đảng còn mình mạnh hơn là cái vận mệnh của Tổ quốc, là vì nó sang Đức mà nó bắt cóc người ta, thì nó vi phạm vào cái luật quốc tế và nó làm mất luôn cái khả năng ký kết cái hiệp ước thương mại EVFTA. Và nó nói như này: bây giờ chúng ta đã phát lệnh truy nã ra cả quốc tế, phối hợp với các cơ quan của các nước, và tinh thần là bắt bằng được, không trốn được đâu. Đó. Và vì những cái lời đã tiền hậu bất nhất như thế, cho nên trên dân làm báo, blogger Vũ Đông Hà phê bình Nguyễn Phú Trọng là một mồm hai lỗ của Nguyễn Phú Trọng, và những ngòi bút bẻ cong những đỉnh cao bợ đỡ. Vũ Đông Hà nhắc lại, vào tháng 5 2015, khi Nguyễn Tuấn Trọng còn đang ở thế thượng phong, Nguyễn Phú Trọng tuyên bố bí thư kiêm chủ tịch, chỉ to quá, ai kiểm soát không? Đó. Và nhắc đi nhắc lại rằng bí thư kiêm chủ tịch là to quá. Và Vũ Đông Hà phê bình rằng cái mồm to quá của 2015 và cánh tay làm tròn con số 100% của 2018 tự khẳng định tổng bí thư kiêm chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là một tên cộng sản láo khoét thuộc loại Bắc Kỳ có lý luận lập lọng và say mê tham vọng quyền lực. Nếu lấy câu bí thư kiêm chủ tịch cho qua thì ai kiểm soát ông, làm khuôn vàng thước ngọc thì tất cả những bài viết phát biểu của những kẻ được cho hay là được tự cho là trí thức, chuyên gia ủng hộ nhất thể hóa chính là những kẻ chống Nguyễn Phú Trọng 2015. Nhưng Nguyễn Phú Trọng 2015 khác với Nguyễn Phú Trọng 2018, cùng một cái mồm nhưng khác chất thái, cũng chiếc ghế tổng bí thư nhưng khác ở sức mạnh quyền lực. Do đó, mọi lý luận diễn giải ủng hộ cho nhất thể hóa chỉ là những ngụy biện, xảo trá, khiên cưỡng nhằm để thực hiện mục tiêu bưng bô cho Nguyễn Phú Trọng 2018 ngồi vào cái to quá mà Nguyễn Phú Trọng 2015 đã từng lắc đầu quầy ngoại. Và đến đây thì blogger Vũ Đông Hà phê bình cái bọn bưng bô thì... tôi lướt qua vì tôi không muốn nhắc lại những cái luật lệ bưng bô này, cho nó làm mất ý nghĩa của bài bình luận thời sự. Bây giờ đến bài kế tiếp, cũng của Dân Luận Báo, cũng của Vũ Đông Hà, về cái quyết định là đồng thuận 100% cho Nguyễn Phú Trọng làm chủ tịch nước, thì Vũ Đông Hà phê bình 100% đồng thuận, 100% độc tài, 100% nô lệ, 100% đen tối. Trong vòng chỉ hơn nửa tháng, ba quan chức cao cấp của Thiên triều Bắc Kinh đã đích thân đến tận Ba Đình, đứng đằng sau và dựng lên ông vua thái thú của chư hầu phương Nam. Nếu ngày 16 tháng 9, Vương Nghị tuyên bố cách tốt nhất để kiểm soát bất đồng trên biển giữa Việt Nam Trung Quốc là cùng hợp tác để khai triển trên biển, thì ngày 2 tháng 10, Nguyễn Phú Trọng đưa ra đề xuất để ban hành nghị quyết mới về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nếu ngày 2 tháng 10, Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Trung ương 8, thì ngày 21 tháng 9, Trần Đại Quang phải chết để chủ tịch nước trở thành ghế không người chống. Nếu ngày 21 tháng 9, Trần Đại Quang phải chết, thì ngày 19 tháng 9, Chu Cường phải gặp Trần Đại Quang, Chu Cường lãnh đạo được. Nếu ngày 3 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng được 100% Ban chấp hành Trung ương đồng ý giới thiệu vào chức vụ chủ tịch nước, thì ngày 27 tháng 9 đích thân chủ lò Triệu Lạc Tế phải gặp bầy tôi đốt lò Nguyễn Phú Trọng để bảo đảm 100% Ban chấp hành Trung ương Đảng Việt Cộng phải biết rõ số phận củi lửa của từng người tùy thuộc vào bàn tay đưa lên và cái đầu biết gật trong Hội nghị Trung ương 8. Chu Cường là chánh án Tòa án Nhân dân tối cao của Tàu Cộng, là quán sự quan tòa tuyên án tử hình Trần Đại Quang. Vương Nghị là Bộ trưởng Ngoại giao Tàu Cộng, là người ra lệnh Hán hóa Biển Đông. Triệu Lạc Tế chính thức là Bí thư Ủy ban Kiểm soát tra kỷ luật Trung ương Tàu Cộng và bán chính thức là chủ đốt lò Cộng sản Việt Nam. Cả ba đều có vị trí, vai trò, mục tiêu rất rõ rệt và đúng chức năng. Cả ba Chỉ từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10, vỏn vẹn trong vòng nửa tháng đã giết chết Trần Đại Quang, khống chế toàn bộ Ban chấp hành Trung ương Đảng Việt Cộng, thiết lập một tên toàn quyền tổng thái thú người bản xứ tại Việt Nam, mà công tác đầu tiên là đem dâng biển Đông cho Thiên Triều qua cái gọi là chiến lược biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Đấy là bài của dân làm báo. Và đây là cái tài liệu cuối cùng mà tôi tham khảo rất là có ý nghĩa. Tại sao bọn Cộng sản Việt Nam nó tiếp tục còn đảng con mình? Là vì nó được sư phụ tàu của nó bảo trợ. Và nó tin rằng nó dựa vào sư phụ tàu thì Mỹ không làm gì được nó. Nhưng mà trên blog Ba Cây Trúc, tác giả Trần Hùng trích báo Sài Gòn Post ngày 3 tháng 10 năm 2018 có bài có tựa đề là sự thông đồng của Đảng Dân Chủ Mỹ với Tập Cận Bình, Nguyễn Phú Trọng như thế nào. Và vì cái sự thông đồng đó mà ông Donald Trump bây giờ ông ra trước Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông lên án chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới, và ông kêu gọi thế giới phải tiếp tay với nước Mỹ để đối phó. Và với cái thái độ của nước Mỹ không tha thằng Tàu như thế, thì bọn còn đảng còn mình ở Việt Nam mà nó dựa vào sư phụ Tàu, số phận nó như thế nào. Cái bài này rất quan trọng, cho nên tôi sẽ trích dẫn tham khảo gần những nguyên văn. Chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên khi một số phần tử gạo cội trong Đảng Dân Chủ của Mỹ điên cuồng đánh phá Donald Trump. Bởi vì giữa Trung Cộng, Việt Cộng với những phần tử này có một mối lương duyên khăng khít thâm tình do đạo diễn Kissinger soạn kịch, và các diễn viên chính là Nixon, vợ chồng Clinton, Obama và John Kerry. Nhớ rằng John Kerry là tên phản chiến mà nó tuyên truyền để là Mỹ phải bỏ Việt Nam nữa. Nixon, Kissinger đã bắt tay với Trung Cộng bán đứng Việt Nam Cộng Hòa tại Hiệp định 1973. Trong thời gian trước đó thì sinh viên Bill Clinton đã đái lên cả Mỹ gọi là phản đối chiến tranh Việt Nam. Chính Bill Clinton đã quyết định bỏ lệnh cấm vận, bình thường hóa quan hệ với Việt Nam năm 1995 và ký Hiệp định Thương mại song phương với Mỹ Việt. Chính Bill Clinton là Tổng thống Mỹ đầu tiên tới Việt Nam kể từ sau khi chiến tranh mới kết thúc. Bill cùng vợ là Hillary và con gái là Chelsea đến Hà Nội vào ngày 17 tháng 10 năm 2000. Sau đó, khi vợ của Bill Clinton lên làm ngoại trưởng dưới chào Obama, thì đã sang Hà Nội vào tháng 7 năm 2012 và rủ Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ. Đó, vì thế cho nên là Obama mới tiếp Nguyễn Phú Trọng ở Tòa Bạch Ốc một cách rất là trái lệ phong tục ngoại giao. Chiều ngày 6 tháng 7 năm 2015, Nguyễn Phú Trọng đã đặt chân xuống phi trường quân sự Andrews của Washington DC để bắt đầu chuyến công du kéo từ ngày 6 đến 10 tháng 7 năm 2015. Đây là điều chưa từng có với nước Mỹ, và càng bất thường hơn khi Obama lại lấy phòng bầu dục nơi chỉ dành tiếp nguyên thủ quốc gia để tiếp một tổng bí thư Đảng Cộng sản, chỉ mang chức danh thủ lĩnh đảng phái chứ không mang chức danh người đứng đầu nhà nước. Và tôi theo dõi cái cuộc này thì tôi thấy rằng John Kerry nó đã dẫn Nguyễn Phú Trọng đến diễn thuyết ở Đảng Cộng sản Mỹ, và nó tuyên bố rằng thì nước Mỹ bây giờ, Mỹ nước Việt Nam là nước Mỹ không còn kỳ thị ý thức hệ, tức là gì? Nước Mỹ chấp nhận cho nó là Cộng sản để cai trị nước Việt Nam. Bài này tiếp tục như thế này. Trong quá trình ở Mỹ, ngoài việc gặp Tổng thống Obama, Phó Tổng thống Joe Biden ra, Nguyễn Phú Trọng còn đi gặp những gạo cội chính trị Mỹ là Thượng nghị sĩ John McCain tại trụ sở Quốc hội Mỹ, đến thăm gia đình cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại Kira House ở thành phố New York. Câu hỏi đặt ra là tại sao Obama lại phá vỡ truyền thống nước Mỹ khi tiếp chính thức một Tổng bí thư Đảng Cộng sản ngay tại phòng bầu dục, và đã thân chinh đến nhà riêng của bà Hillary để tham gia quyến. Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta nên tạm chuyển sang Đài Loan để hình dung ra ngọn ngành câu chuyện bất thường trên. Ngày 10 tháng 11 năm 2001, thời báo New York từng đăng bài viết có tựa đề là Để cứu kinh tế của chúng ta hãy quên đi Đài Loan. Tác giả bài viết là Paul Ken, cựu nghiên cứu viên về vấn đề an ninh quốc tế, Học viện Kennedy, Đại học Harvard. Theo công bố của Wikileaks ngày 11 tháng 11, 2011, trong email cá nhân, bà Hillary đã đề cập vấn đề để cứu vãn nền kinh tế Mỹ mà cố vấn Jacob Jeremiah Sullivan đã chuyển bài viết này cho bà Hillary. Tiêu đề email mà Sullivan gửi cho Hillary là bài viết thú vị. Sau khi nhận email từ Sullivan, truyền tải nội dung bài viết của Paul Ken là, nguyên văn nhé, kiến nghị chính quyền Obama hãy để Trung Cộng thôn tính sát nhập Đài Loan, đổi lại Trung Cộng sẽ hủy món nợ 1.140 tỷ USD đô la của Mỹ đấy. Cho tàu cộng, nó mua bond của Mỹ đấy, để nó hối lộ cho chính quyền Đảng Dân Chủ. Khi đó bà Hillary đã trả lời cái bên này rằng, tôi đã đọc xong bài viết này và cho rằng cách làm này rất thông minh, chúng ta hãy thảo luận thôi. Nguyên văn tiếng Mỹ là, I saw it and thought it was so clever, let's discuss. Tóm lại, nội dung trao đổi qua email cá nhân của bà Hillary với cố vấn Jacob Jeremiah Sullivan là, Mỹ hãy bán Đài Loan cho Trung Cộng để lấy 1.140 tỷ đô la. Chính vì email này mà ở phút 89 cuộc tranh cử tổng thống của ông Trump, bà Hillary đang dẫn trước Trump một cách áp đảo. Nhưng sau khi bị giám đốc FBI là James Comey loan báo sẽ điều tra việc bà Hillary dùng email khi là ngoại trưởng, làm cho cử tri Mỹ nhớ lại vụ có ý định bán Đài Loan cho Trung Cộng để lấy 1.140 tỷ USD hồi năm 2011. Để rồi, họ đã quay mặt với bà. Tập trung bầu cho Trump đắc cử, chính bà đã oán hận rằng giám đốc FBI khiến tôi thất bại. Cũng chính vì cái email kia mà Trump đã tuyên bố sẽ bỏ tù bà Hillary nếu đã ông đắc cử tổng thống. Cho nên giám đốc FBI James Comey đã cứu bà ta bằng việc vào ngày 28 tháng 10 2016, gần sát ngày bỏ phiếu, đã tuyên bố với Quốc hội rằng FBI đang xem xét các email mới phát hiện của bà Clinton, khởi động lại cuộc điều tra đã hoàn thành hồi tháng 7. Rồi sau đó chỉ còn 2 ngày nữa là bỏ phiếu, tức là ngày 6 tháng 1 2016, ông Comey loan báo trong lá thư thứ hai rằng ông giữ nguyên kết luận ban đầu rằng bà Clinton không nên bị chia tổ. Tôi có đọc cái đó thì cái khuyến cáo rằng thì không đủ yếu tố để buộc tội và cứu Hillary. Tại sao giám đốc FBI lại cả giận như vậy? Ông ta muốn cứu bản thân bà Hillary cũng như nước Mỹ, bởi nếu không ngăn bà Hillary lại thì cũng có khả năng bà sẽ làm tổng thống, và với cái email có ý bán đó kia, khả năng bà bị phế truất và đi tù là có thật. Vì vậy, giám đốc FBI đã ngăn tham vọng làm tổng thống thứ 45 của bà, rồi sau đó khép luôn hồ sơ để cứu bà thoát nạn bị Trump bỏ tù. Đến đây, chúng ta đã rõ tại sao Nguyễn Phú Trọng được Obama phá lệ tiếp chính thức tại phòng bầu dục, và tại sao phe Dân Chủ lại ghét Trump và bọn Việt kiều hải ngoại ra giả chửi Trump, trong khi đó rất nhiều người Việt tị nạn lại yêu quý Trump. Đó, Việt kiều hải ngoại đó là Việt kiều do Việt Nam Cộng sản gài sang nước Mỹ đấy. Bởi bọn ghét Trump, chúng ăn bả của Trung Cộng và Việt Cộng rồi, chúng chỉ là lũ xôi thịt, miễn có tiền là chúng ok. Tiếp tục, trong lúc Hillary bỏ khá xa Trump ở vòng tiếp xúc cử tri cuối cùng trước khi bỏ phiếu chính thức, thì Nguyễn Phú Trọng sai trợ thủ đắc lực tin cận là Đinh Thế Huynh sang nhận thánh chỉ của Tập Cận Bình trong những ngày từ 19 tháng 10 đến 21 tháng 10 2016. Sau đó, Đinh Thế Huynh về Hà Nội báo cáo lại cho Nguyễn Phú Trọng, rồi khăn gói tức tốc đi Mỹ vào ngày 23 tháng 10, 2016 để gặp Ngoại trưởng John Kerry, một phó tổng thống tương lai nếu Hillary thắng Donald Trump. Ngay tại đây, Đinh Thế Huynh lại đưa ra đề nghị của Tập Cận Bình tương tự như nội dung email cá nhân của bà Hillary là chính phủ tương lai của bà Hillary hãy ngưng can dự vào Việt Nam và Biển Đông thì Mỹ sẽ được nhận hàng ngàn tỷ USD. Và Kerry đã ghi nhận, hay nói cách khác là Mỹ sẽ làm lơ để Trung Cộng sát nhập Việt Nam theo đúng lộ trình của một ước thành đồ. Vì thế nên chúng ta thấy rằng ở Biển Đông, vào nhé. Hai mấy cái năm cuối cùng của thời đại Obama đó, là phản ứng rất là chậm chạp và rất là yếu. Tiếp tục, lưu ý là ngoài việc Tập Cận Bình ra thánh chỉ với Ba Đình thông qua Đinh Thế Huynh vào ngày 19 tháng 10 năm 2016, thì trước đó một ngày, vào ngày 18 tháng 10 năm 2016, Tập Cận Bình cũng đã triệu hồi Tổng thống Philippines là Duterte và hứa cho 24 tỷ USD sau khi đã ký xong 27 thỏa thuận bán nước y chang Nguyễn Phú Trọng đã thực hiện trong năm 2017. Vậy, tại sao khi đi Mỹ về thì sang năm 2017, Đinh Thế Huynh và Trần Đại Quang cùng mất tích? Bây giờ thì Quang chết, nhưng mà Huynh thì bật vô âm tín. Tất cả cũng do Trump thắng bà Hillary nên Huynh phải ra đi và Quang cũng ra mà. Bây giờ sống chết thế nào không biết, nhưng mà ít nhất là cho anh Đinh Thế Huynh biến mất để nó bịt miệng thôi. Trong việc tập yêu cầu lộ trình sát nhập Việt Nam mà Huynh đi nhận về vào tháng 10/2016, khi tập tự tin bà Hillary chắc thắng, thì chỉ có 3 tên được biết, là Trọng là 1, Quang là 2, Huynh là 3. Khi bà Hillary thất bại và Trần Đại Quang dám cự tuyệt tên tướng Phạm Trường Long khi tên này yêu cầu ngưng ngay mọi hoạt động dầu khí ở Biển Đông, cũng như ngạo mạn tuyên bố Biển Đông là của Trung Quốc từ thời cổ đại. Vậy là Huynh và Quang buộc phải ra đi vĩnh viễn để bí mật bán nước, chỉ còn mỗi một mình Nguyễn Phú Trọng được biết mà thôi. Nhớ nha, anh Trần Đại Quang là tỏ ra chống Tàu thì phải chết, còn anh Thế Vinh thì nó cho biến mất chỉ để bịt miệng mà thôi. Cuối cùng, cái tài liệu này tôi tham khảo. Rất may là âm mưu trên không qua mắt được chùm CIA Pompeo, nay là Ngoại trưởng Mỹ, và Trump đã xem Trung Cộng là kẻ thù, đã đảo ngược toàn bộ âm mưu của Tập, cũng như bọn con buôn chính trị ở Đảng Dân Chủ của Mỹ. Sắp tới, những bí mật động trời trong bè lũ sáu tên là sáu nước đó, là Trung Cộng là 1, Việt Cộng là 2, Iran là 3, Venezuela là 4, Philippines là 5, Đảng Dân Chủ của Mỹ là 6, sẽ lần lượt bị Trump lôi ra ánh sáng của công lý và sự thật, bởi Trump đã chỉ mặt Trung Cộng mới chính là kẻ can thiệp vào bầu cử nước Mỹ, chứ không phải Nga. Cái tài liệu tham khảo này tôi đọc gần như nguyên văn là vì nó rất quan trọng, nó soi sáng những cái bí mật, những cái thắc mắc mà chúng ta không được biết từ bây giờ. Và đây là kết luận ngắn gọn của tôi. Tôi nhắc lại là nước Mỹ bị khủng hoảng kinh tế từ cuối thế kỷ thứ 20, năm 97-98 gì đó, thời đó Nixon. Và anh Tàu, anh đã cứu nước Mỹ, anh mua bond của nước Mỹ để cứu Nixon, để giúp anh Nixon dùng cái tiền đó để mà đi đánh Saddam Hussein ở bên Trung Đông. Cái miếng bỏ đó là đẩy mũi nhọn đi chỗ khác. Và đến thời Obama thì Obama được đắc cử sau khi nước Mỹ bị khủng hoảng kinh tế năm 2006-2008 đó, thì Tàu nó lại giờ miếng cũ là nó lại mua bon của Mỹ để giúp Mỹ có tiền đi đánh thằng Bin Laden, là nó lại đẩy mũi nhọn đi chỗ khác. Mà nó mua trượt nước Mỹ như thế cho nên bây giờ bị ông Donald Trump ông lên án. Và bây giờ đến thời ông Donald Trump thì ông đánh Tàu ra mặt, chiến tranh thương mại chỉ là bước đầu thôi, bây giờ từ từ ông đánh tiếp, và ông đánh tiếp thì thằng Tàu lùi cũng chết, mà thằng Tàu tiến lên cũng chết, chỉ có là tiến lên thì nó chết cách khác, nó lùi thì nó chết cách khác mà thôi. Và bây giờ anh Việt Nam Cộng sản lâm vào cái tình trạng này. Anh đưa ra cái chính sách là khai thác mâu thuẫn với Mỹ, giữa Mỹ và Tàu. Nhưng mà anh quên rằng, đối với cả Mỹ lẫn Tàu, anh đều có nợ máu. Anh nghiêng về phía bên này một tí để hy vọng là bên kia sẽ mua cho anh về. Nhưng mà anh tỏ ra đi về phía Mỹ một tí, thì lập tức Tàu nó bỏ tay cho. Và anh nghiêng về phía Tàu, thì ông Donald Trump ông chưa nặng tay với anh, là vì anh ông còn muốn lấy cái gương của Việt Cộng để làm cái gương để khuyên bảo anh ổn rằng thì Việt Cộng như thế mà tao có lật đổ nó đâu, thì mày đừng có lo là bị lật đổ. Vì thế cho nên là Donald Trump còn nhẹ tay với thằng tàu thằng Việt Cộng một tí, và nó có còn có sống sót. Tóm lại là bây giờ thằng Việt Cộng nó rất là lúng túng giữa cái đấu tranh mọi mặt giữa Mỹ và tàu, và nó không biết là bên nào sẽ thắng. Vì năm xưa nó tưởng là Liên Xô mạnh hơn là sẽ thắng, nó phản tàu nó theo Liên Xô, nó đã bị hố một lần rồi. Lần này nó không biết bên nào sẽ thắng, cho nên nó phải đi cái nước đôi. Một cho một lũ thì đi nịnh Mỹ như là Nguyễn Xuân Phúc ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, trong khi nó cho một lũ đi lại tàu. Và bây giờ nó muốn cái mạng thông tin không tiết lộ thì nó ra cái luật an ninh mạng thì tên đi bịt mồm, nhưng mà nó không bịt mồm nổi đâu. Bây giờ nó rất là hoang mang mà rất là lúng túng, là vì nó không biết nắm bắt tình hình như thế nào. Với cái đầu óc ngu của bọn cộng sản thì nó cứ gọi là tình hình rất là phức tạp. Nó né lách để nó câu giờ thôi, và nó chờ xem rằng bên nào sẽ thắng thì nó sẽ né lách kiểu gì thôi. Cho nên nó nói gì? Dân chủ hóa này kia để nó đánh lừa dư luận thôi, nhưng mà sách lược của nó vẫn là còn đảng còn mình. Nhưng mà với cái tình thế này thì tôi không biết rằng nó còn đảng còn mình được bao lâu nữa. Cho nên tôi nói rằng nó cách nghĩa cái chữ đổi mới một cách rất là mập mờ. Mà đổi mới mà không đổi mới hai chân thì nó sẽ một chân nó lò gò mãi thì nó sẽ sụp mà thôi. Và tôi cảnh báo nó rằng thì không đổi mới là chết, mà đổi mới theo cái kiểu của các nhà ngươi thì cũng sẽ chết mà thôi. Và bây giờ nó chỉ cần cố bám để câu giờ còn đảng còn mình, chờ xem là cái cuộc đấu giữa Mỹ và tàu nó sẽ kết quả như thế nào. Và tôi sợ rằng nó sẽ chết trước khi mà cái kết quả đó xuất hiện. Vâng, tôi xin hết.